Chúng ta cứ tưởng tượng mà xem nếu mà có một ai đó mà phạm vào một cái tội nào đó mà bị hành hình tra khảo, trói chân trói tay lại và treo dốc đầu xuống đất và trói chân lên trời, thì khi đó chúng ta biết rằng á, những người bị hành hình đó, bị tra khảo đó sẽ đau khổ vô cùng, từng phút từng giây mong được thoát khỏi những cái nỗi khổ đó. Đó, chúng ta cứ tưởng tượng nhé, bình thường như thế này chúng ta nếu không bị trói buộc chúng ta còn thấy thoải mái, nếu như bị trói chân trói tay mà để chúng ta ngồi thôi chúng ta cảm thấy cũng đã rất khó chịu rồi, để nằm xuống chúng ta cũng cảm thấy rất là khó chịu rồi, mà này lại trói chân trói tay lại mà lại dốc đầu xuống đất cho chân lên trời treo ngược lên như vậy, thì khi đó tất cả lục phủ ngũ tạng máu huyết ở trong cơ thể chúng ta không lưu thông được theo như trình tự vận chuyển của cơ thể của mình, cho nên nó sinh ra là bế tắc các động mạch và cơ thể của chúng ta thì bứt rứt khó chịu đau khổ vô cùng, vì vậy mà phút phút giây giây đều mong được thoát khỏi những cái tội khổ đó. Vậy Vu Lan Bồn vì sao mà lại dịch là cởi trói cho những tội nhân bị treo được? Trong kinh Đức Phật đó, có kể về một sự tích khi xưa Đức Phật còn tại thế, ngài có một vị đại đệ tử, vị này chứng được thần thông bậc nhất trong tất cả các đệ tử xuất gia tại gia của Đức Phật, đó chính là tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Truyền tích nói rằng đó, khi chưa xuất gia thì ngài là con của một gia đình trưởng giả, ngài là đứa con trai duy nhất trong gia đình của trưởng giả, cha ngài là người thương buôn, mẹ thì ở nhà còn lo lắng cho con, gia đình rất yêu thương nhau. Nhưng vào một chuyến đi buôn xa, thân phụ của ngài cùng với đoàn thương buôn đi ở trên biển Đông và gặp một cơn bão tố, và cả đoàn thương buôn đó đều không còn ngày quay trở về với vợ với con. Hai mẹ con ở nhà với nhau một thời gian, thì tôn giả Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên thấy được cõi đời là vô thường, khổ không vô ngã, của cải có nhiều đến đâu, có giàu có đến đâu, hết kho vàng bạc này đến kho châu báu nọ thì cũng chẳng thể ở mà hưởng thụ mãi được, không thể sống phải mạnh mà hưởng thụ mãi cái kho của cải mãi đó được. Cụ thể là thân phụ của mình bao nhiêu năm lam lũ, bao nhiêu năm vất vả đi đây về đó, các nước đông tây để buôn bán mong làm giàu, và kết quả là gia sản đã trở thành những vị đại trưởng giả ở trong đất nước Ấn Độ thời bấy giờ. Vậy mà đùng một cái sự vô thường đã cướp mất đi thân thể của cụ thân của ngài, và bao nhiêu năm làm lũ vất vả đó không có ngày an dưỡng và không có ngày được hưởng thụ nó. Nhận thấy cái sự thế vô thường đó, và ngài đã quyết định cùng với một người bạn của mình, đó là ngài Xá Lợi Phất, hai anh em huynh đệ bạn thân với nhau, rủ nhau đi tầm cầu học đạo. Trải qua mấy năm đi tầm cầu học đạo với các vị tu sĩ, các vị đạo Bà La Môn, các vị tôn giáo, các vị giáo chủ của các tôn giáo lúc bấy giờ ở Ấn Độ, nhưng hai người bạn Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn chưa tìm được một bậc minh sư để cầu học. Bỗng một hôm á, thì trên đường đi cầu đạo thì hai anh em huynh đệ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhìn thấy một vị đệ tử của Đức Phật, đó là ngài Mã Thắng, tôn giả. Ngài Mã Thắng tôn giả trên đường đi khất thực và du hóa theo lời chỉ dẫn của Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn mới thành đạo, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài mới thành đạo, ngài đến vườn Lộc Uyển và chuyển bánh xe pháp vân, nói về tứ diệu đế khổ tập diệt đạo cho 50 em tôn giả ông Kiều Trần Như. Sau khi nghe xong bài pháp tứ diệu đế đó, và cả năm anh em tôi là kiểu gần như đều chứng đắc chứng quả La Hán, vĩnh viễn thoát đi sự sinh tử khổ đau ở trong nội tâm cũng như hoàn cảnh bên ngoài. Vì vậy mà Đức Thế Tôn chỉ dạy năm vị đại đệ tử chứng đắc chứng quả La Hán đầu tiên của mình đi mỗi người một phương để truyền bá tư tưởng và giáo pháp giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Một trong năm vị đó chính là ngài Ma Thắng Tôn Giả. Trên đường đi du hóa theo lời Đức Phật dạy, gặp ngài Xá Lợi Phất và một kiền liên, khi đó mới là hai anh chàng thanh niên trẻ trung khỏe mạnh và phong độ, đang trên đường đi cầu học, nhìn thấy Ma Thắng Tôn Giả, Xá Lợi Phất một kiền liên liền tới quỳ xuống sụp lạy và đỉnh lễ đi nhiễu ba vòng và thưa hỏi: đại đức là đệ tử của ai, ai là thầy của đại đức, đại đức tu theo pháp môn gì mà được thân tâm thanh tịnh như vậy, mỗi bước đi đều giải thoát và khắc tục như vậy, uy nghi cử chỉ động tĩnh nói năng cũng khắc tục như vậy, vân vân. Và bây giờ ngài Ma Thắng Tôn Giả mới nói rằng á, viết một bài kệ đại ý nói rằng á, ta là đệ tử của Đức Như Lai. Đức Như Lai đã thuyết pháp và chỉ dạy cho ta, ta chính là đệ tử của ngài, và ai học theo giáo pháp của ngài cũng được giải thoát như chúng ta mà thôi. Nghe ngài Ma Thắng thuyết như vậy thì ngay đó Xá Lợi Phất và một thuyền viên đều chứng đắc chứng quả La Hán ngay sau bài kệ đó. Và hai vị tôn giả Xá Lợi Phất một thuyền viên xin với ngài Ma Thắng và chỉ đường để dẫn lối đưa về tỉnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi về gặp Đức Thế Tôn, hai vị tôn giả đó tỉnh lễ Đức Phật và được Đức Phật hoan hỷ chấp nhận cho xuất gia ở trong căn đoàn của ngài, và trải qua một thời gian tu tập để rèn luyện và trở thành bậc vô học, chứng được thần thông bậc nhất ở trong giáo pháp của Đức Phật, tôn giả Xá Lợi Phất thì trở thành một bậc tài trí tuệ, còn tôn giả của Kiền Liên thì trở thành một bậc là chứng đắc được đại thần thông. Hai người bạn chơi với nhau, một vị thì đại trí tuệ, một vị thì đại thần thông, và trong các kinh điển của Đức Phật chúng ta thấy là Đức Thế Tôn thường xưng tán, thường tán thán và khen ngợi công đức to lớn của sự hoằng pháp và trợ duyên giáo pháp của Đức Phật đối với hai vị tôn giả này. Sau khi đắc đạo và hành đạo được mấy năm bên cạnh Đức Thế Tôn, tôn giả Mục Kiền Liên đề nghị về mẹ mình và ngài bắt đầu là phát nguyện, xin với Đức Thế Tôn phát nguyện đi về để giáo hóa cho mẹ, để độ mẹ của mình. Trên đường đi thì ngài nghĩ rằng đã công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ rất là lớn. Cha ta hôm nay đã qua đời rất sớm, tuy là giờ được sinh lên cung trời cao lợi ở phúc báo trên đó rồi, nhưng mà qua đời thật sớm. Còn ta nay thì còn có mỗi mẹ cả, trải qua gần chục năm xuất gia cầu đạo lang thang khắp nơi, nay gặp Đức Thế Tôn tu hành đắc đạo giải thoát rồi, nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cho nên về độ cho mẹ. Vì vậy mà ngài đã phát nguyện là tam bộ nhất bái. Thế mà trên đường trở về nhà độ cho mẹ, ngài ba bước ngài lễ xong phần lễ, và đường đã lấy thì đi có mấy ngày đường là tới thôi, nhưng mà ngài phải mất hàng trên dưới 3 tháng thì mới về đến nhà. Thế về gần tới nhà thì tới đầu làng thì ngài vẫn cứ đi, vừa đi vừa lễ như vậy, ba bước thành một lễ như vậy. Người làng mới thấy lạ, mới hỏi ngài là vì sao mà sa môn lại phải đi vừa lễ như thế. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên nói rằng là tôi vì muốn tri ân và báo ân thân mẫu của tôi, bao nhiêu công lao sinh thành và dưỡng dục, rồi lại còn để cho tôi đi xuất gia làm đệ tử của Đức Phật. Nay thì trải qua những năm học hành tu luyện bên cạnh Đức Phật, thì nay tôi mới hồi đủ duyên này mới trở về để mong muốn là giáo hóa độ cho mẹ. Nhớ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục rất lớn như vậy, cho nên ngài muốn làm cái việc đặc điểm đó để tri ân báo ân đối với mẹ của mình. Thì bây giờ để nói về mẹ của ngài có tên là bà Thanh Đề, thân mẫu của ngài Mục Tử Liên tên là Thanh Đề. Trước khi mà con trai xin đi xuất gia cầu đạo, bà nhất định không đồng ý. Bà không đồng ý cho con xuất gia vì bố, tức là chồng của mình và bố của tôn giả thì vừa qua đời. Được một thời gian thì con trai lại xin xuất gia để cầu đạo. Tất nhiên bây giờ không chưa phải là xuất gia theo đạo Phật, mà xuất gia để cầu đạo theo các vị giáo chủ của các tôn giáo nổi tiếng ở Ấn Độ thời bấy giờ, vì khi đó Đức Phật chưa thành đạo. Thân mẫu của ngài Mục Thiền Liên vốn không đồng ý vì lấy lý do là ngài là đứa con duy nhất ở trong nhà, mà đứa con trai duy nhất nữa, gia tài thì giàu có, của cả thì hết kho này đến kho nào nọ, như vậy ăn cả đời không hết, làm gì khổ sở đâu phải xuất gia. Bà nghĩ như vậy cho nên nhất quyết không muốn cho con mình xuất gia đi tu để cầu đạo. Nhưng mà tôn giả Mục Thiền Liên với cái chí nguyện xuất trần của mình nhất quyết là xuất gia. Và ngài nói với mẹ rằng đó, tất cả tài sản của cha con để lại, di chúc là cho hai mẹ con mỗi người một nửa đó, nhưng mà con đã nhất quyết xuất gia cầu đạo. Mọi những tài sản mà cha để lại cho phần con đó, thì xin mẹ ở nhà hãy để con mà làm ba việc phúc. Việc thứ nhất là thấy tất cả những người nghèo khổ tới thì xin là mẹ dùng cái của cải này để ban bố cho họ cơm áo rồi những đồ cần dùng thường ngày. Cái điều thứ hai ngày ước nguyện đó là tất cả bao giờ những mẹ đi ra đường ra chợ mà nhìn thấy các loại chúng sinh như là con chim, con cá, con cua, con ốc vân vân đó, thì người ta đem bán ở chợ thập tử nhất sinh, mạng sống trăm nghìn thần treo trên sợi tóc rồi, thì khi đó xin mẹ hãy mua nó để đem thả phóng sinh cho nó được sống cuộc sống tự do tự tại ở kiếp xúc sinh của nó cho đến khi chết phải già. Điều nguyện thứ ba ngày nguyện rằng nếu mà thấy bất cứ các vị sa môn, bà la môn nào, các vị tu sĩ theo bất cứ một tôn giáo nào đi đến nhà khất thực, để xin mẹ để dùng cái tâm cung kính để mà cúng dường các vị đó những thức ăn, nước uống và những đồ cần dùng thường nhật hàng ngày. Ngài nói như vậy là ngài ra đi. Mẹ ngài ở nhà thì vì là nghĩ rằng đứa con trai duy nhất của mình đáng lẽ nó ở nhà thì cả hai mẹ con hưởng thụ với nhau những kho tài mà chồng và cha của nó để lại, thì cả đời này cũng không hết, không có phải lo khổ sở vất vả cái gì nữa cả. Nay nó xuất gia như vậy, cầu đạo như vậy, không biết rằng là nó được như thế nào. Và sau khi này được nghe tin, mấy năm sau biết được nghe tin là nó đã được xuất gia cầu đạo với Đức Phật rồi, gặp Phật và xuất gia cầu Phật rồi, làm đệ tử của Đức Phật rồi và không bao giờ trở về nữa. Cho nên cái tâm của bà là càng là đố kỵ và không thích gì cái Phật. Nghe cái tin Phật là bà đã ghét rồi. Bà bảo nếu mà cuộc đời này không có ông Phật thì đứa con trai duy nhất của tôi nó không bao giờ xuất gia. Nó chỉ đi sang tương cầu học 5-3 năm rồi với các vị tu sĩ, các vị bà la môn, rồi nó lại trở về với ta thôi. Nay ông Phật là người xuất gia lìa tục, không còn sống cuộc sống ràng buộc với cuộc sống gia đình, vợ chồng con cái nữa, thì không bao giờ đứa con trai duy nhất của ta về được nữa. Cho nên bà khởi cái tâm là ghét Phật và không thích gì Phật. Vì vậy là bà thường là giao du và qua lại với các vị là ngoại đạo ni kiền tử, tức là cái tôn giáo là họ thờ thần. Và cái tôn giáo này là chủ thuyết là cuộc sống này là do gì? Do là một đấng thần linh ở trên trời ban cho. Sau khi chết đi là không phải khổ sở thế gian nữa, chết đi lại được cái đấng thần linh đó đem mình lên trên cõi trời và hưởng thụ những cái sự an vui và lục lạc ở trên đó. cho nên cuộc sống này có gì thì cứ hưởng thụ đi, không có phải suy nghĩ cái gì cả, không phải sợ về nhân quả của Đức Phật nói cả, không phải sợ gì quả báo vân vân. Cho nên thì mẹ của ngài thường giao du với các vị ngoại đạo đi kiểm tử, suốt ngày thì mời các vị đó đến để giết gà mổ lợn, giết trâu mổ dê, thịt cá vân vân đó, trước là cúng tế quỷ thần để mong cái sự gia hộ và cứu lỗi của các vị thần linh, sau này chết đi được các vị cho lên các quái trời của ngài. Cho nên là suốt ngày cứ ăn uống sát sinh mạng vật, cúng tế quỷ thần, ăn uống linh đình như vậy. Ngược lại với ba điều ước nguyện của con trai mình, bà lại hoàn toàn làm lại. Bất cứ thấy một vị ăn xin ăn mày nào đến liền là bảo gia nhân đem xô đuổi hết đi, không cho đến mà tới gần cái ngôi nhà của bà. Không chỉ phóng sinh mà bà lại còn cực lực và phản đối việc phóng sinh, và còn cổ vũ cái việc sát sinh để cúng tế quỷ thần để tạo phúc đức nữa. Chưa dừng lại ở đó, tất cả các vị tu sĩ, du sĩ và đạo sĩ thuộc các tôn giáo ở Ấn Độ thời bấy giờ đi qua cửa nhà để khất thực, tức là để xin ăn đó. Chúng ta biết ở Ấn Độ thời xưa họ không, kể cả các tôn giáo khác cũng như là đạo Phật, thời bấy giờ không có chuyện là nấu nướng ở lại nhà để ăn. Họ thường cứ đến 11 giờ trưa mới là bưng bát đi khất thực, được gì thì ăn đấy, chứ không có nấu nướng ở nhà như các sư bây giờ, như các tôn giáo bây giờ. Thì cái văn hóa Ấn Độ thời xưa như vậy, cho nên Đức Phật chúng ta cũng như thế, các tôn giáo khác cũng y như vậy. Tất cả các vị tu sĩ đến xin ăn để khất thực thì bà cũng liền là bảo người ta xua đuổi đi. Duy nhất những vị đạo sĩ theo hệ phái Nghi Kiền Tử đó, tức là cái hệ phái mà bà tin tưởng đó, cái tôn giáo bà tin tưởng đó, thì bà thân thừa thân cận gần gũi và cúng gà và giết gà mổ lợn hạ sát sinh hại vật để cúng tế quỷ thần, mời các vị đến đó để cầu nguyện. Cầu nguyện xong rồi lại ngả ra ăn uống với nhau linh đình hết ngày này qua năm khác như vậy. Có một hôm thì bà nghe tin là người dân làng nói là đứa con trai duy nhất của bà sau gần chục năm xuất gia tầm đạo trở thành một vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nay đang trên đường về để hóa độ cho mẹ. Thì vừa thương vừa hận con, để chúng ta biết là người mẹ nào hận đến đâu thì hận cũng vẫn có trong sâu thẳm ở trong cái trái tim, cái tình mẫu tử, thì cái tình yêu vẫn còn dành cho đứa con trai duy nhất của mình rất lớn. Bà hận là hận, nếu mà không có Đức Phật thì cái con trai của bà không đi tu, thì còn có này con trai của bà sẽ cầu học với các vị bà la môn, các vị tu sĩ Ni Kiền Tử chẳng hạn, thì vẫn có thể lấy vợ sinh con bình thường, vừa tu vừa lấy vợ vừa sinh con bình thường, không có như Đức Phật. Chỉ có Đức Phật là xuất gia không lập gia đình thôi, tu hành tạm hạnh thanh tịnh thôi, và các tôn giáo khác phần lớn vẫn được lập gia đình và sinh sống với nhau bình thường như là Bà La Môn hay Ni Kiền Tử vân vân. Vì nghĩ như thế cho nên bà ôm hận ở trong lòng đối với Đức Phật, biết là con của mình được rất nhiều các vị quốc vương và đại thần ở các nước ở trên Ấn Độ thời bấy giờ, các nước Ấn Độ thời bấy giờ quý kính và tôn trọng, các hàng tín đồ Phật tử đệ tử của Đức Phật cũng rất quý kính tôn trọng con trai của mình. Nhưng vì cái nỗi u mê và bất hạnh của bà, cho nên nó làm cho bà không nhìn thấy mặt trời chính kiến, không nhìn thấy con đường trí tuệ, con đường giải thoát mà Đức Phật đã từng gian khổ trải qua hàng hà sa số ức kiếp thành Bồ Tát đạo về chúng sinh để cho đến kiếp đó ngài mới thành Phật. Vì vậy đó mà bà khởi cái tâm rất là xấu xa, nghĩ rằng Đức Phật là một vị xấu xa, do có Phật cho nên bà mất đứa con trai, cho nên bà càng căm thù. Nhưng mà khi nghe tin đứa con trai của mình về thì bà cũng khởi cái tấm lòng thiện đối với con của mình, nghĩ rằng dù sao đi chăng nữa nó cũng là đứa con trai duy nhất ta đứt ruột đẻ ra gần chục năm trời, nay nó mới trở lại, ta cũng phải làm để cho nó vui lòng đẹp dạ, biết đâu nó lại ăn năn hối cải, nó lại quay về với ta để tu theo ái niệm kiệt tử mà ta đang tu theo này, thì có thể nó vẫn được lập gia đình, vẫn được chung sống với ta, nó vẫn lấy vợ sinh con bình thường và hưởng cái phần gia tài vô số mà cha của nó đã để lại. Cho nên nghĩ như vậy, bà liền là sai gia nhân là dọn dẹp nhà cửa, bảo các vị tu sĩ đi tiền tử đó tạm thời đánh mặt đi về đi, và giả như là tất cả ba việc, ba cái điều tâm nguyện của con trai nhà mình gần chục năm trước khi ra đi xuất gia đó, thì bà đều là làm được hết, dọn dẹp nhà cửa, trang trí phòng thờ trang hoàng, cho trang nghiêm thanh tịnh, không sát sinh hại vật ở trong nhà nữa, mà liền cho người đi gọi là những người nghèo khổ ăn xin lang thang ngoài đường ngoài chợ, liền để gọi về ban bố cho cơm ăn áo mặc thuốc men vân vân. Rồi các vị tu sĩ đi qua cửa cũng liền mời vào trong nhà cung kính cúng dường, làm những cái việc phúc như là mấy năm nay mình vẫn thường làm như thế. Bây giờ tôi giả một kỳ liên về gần tới nhà, thì khi tới cửa ngõ thì thân mẫu của ngài và thanh đề liền ra đón con ở trước cửa. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi gặp nhau, nhưng mà bà thanh đề cũng rất là tinh, nhìn thấy trên mặt nét mặt của con trai mình cũng có vẻ là có một cái gì đó hơi hơi được buồn. Bây giờ thì bà mới hỏi con trai, thì con trai kể sự tình, con về cái đầu làng nghe người ta nói mẹ như thế, cho nên con không biết là nên tin mẹ hay là nên tin người ta nói. Nếu tin mẹ thì con nghe mấy người ở nói là mẹ không phải trong những năm qua mẹ sát sinh hại vật, cúng tế quỷ thần để tấn vái thần linh và cùng nhau giao du với những kẻ ngoại đạo ni kiểm tử và ăn uống linh đình, làm cái việc rất là xấu xa trên đời. Cho nên á, còn hôm nay về đây thì lại thấy là hoàn toàn khác, không biết là tin ai. Mẹ của nàng với hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện cũng nói là con không tin mẹ, con tin ai nữa. Con mà không tin thì mẹ sẽ thề độc cho con nghe. Tất cả những cái điều mà mắt thấy tai nghe đối với con ngày hôm nay đó đều là sự thật trong suốt những năm qua. Và mẹ đã làm với tất cả những tâm nguyện của con, và ngày đêm mong con là trở về, sau đến gần chục năm trời con mới trở về. Thấy tôn giả tìm kiền liên còn lưỡng lự thì mẹ ngài liền thề độc rằng á, nếu lời của mẹ mà nói mà sai đó, không đúng với sự thật đó, thì nguyện mẹ là chết không toàn thây. Nghe mẹ thề độc như vậy thì tôn giả mục liên liền nghĩ rằng tin rồi, mẹ nói như vậy thì chắc chắn là tin rồi. Nghĩ là người hàng xóm, những người phải làm thì chắc họ có một cái gì đó đang bị thật tố, cho nên họ mới nói những lời không tốt về mẹ mình, thôi bỏ qua đi. Nhưng thật không may là ngài với hai mẹ con vừa dắt nhau vào, vừa bước qua cánh cửa chính thì mẹ của ngài liền là ngã quỵ và chết ngay ở tại trên bàn tay của đứa con trai của mình. Mình bây giờ gọi là bị bệnh gì ạ? Bị tai biến và đột quỵ ấy, và liền thổ ra huyết và chết luôn, không có kịp cấp cứu, không có kịp sơ cứu hay cấp cứu gì cả. Con là một kiền liên nhìn thấy mẹ mình mất một cái đột xuất như vậy, tuy là ngài đã chứng được thánh quả là hắn không còn buồn thương nữa, nhưng mà cũng phải rơi những cái giọt lệ cảm thương đối với chúng sinh. Rồi ngài ở lại lo tang ra cho mẹ, sau xong xuôi đâu ở đấy hết thì ngài lại trở về tinh xá gặp được chúng tôi. Ngài thường là dùng định lực, dùng thần thông đi khắp các cõi trời, cõi người, cõi Atula, ngạ quỷ, súc sinh để tìm mẹ của mình nhưng không thấy đâu. Chúng ta biết ngài chính là thần thông đệ nhất. Mỗi khi mà ngài nhập định, ngài có thể trong một niềm tâm đi khắp, trải qua hàng hà xa số thế giới, thì còn huống chi là vào trong các địa ngục. Vào địa ngục ngài cũng đi hết các địa ngục nhỏ ở phần trên cũng không thấy đâu. Rồi ngài vào đến cái cổng thành, tân kinh nói là có một cái cổng thành tường cao chất nứt, gọi không thấy tiếng người thưa ra, có duy nhất có cái cổng ngục đó, cái cánh cửa của địa ngục đó là ngài không thể mở được, dùng thần thông cũng không thể chui qua được. Đó. và ngài thấy cái hiện tượng lạ đó. Cái thần thông cùng nguyện lực của mình, thần thông của mình chưa bao giờ mà không đi xuyên qua được bất cứ một vật gì, cho dù đó là cứng nhất, cho dù đó là dày nhất, và cho dù đó là khó khăn nhất. Thế tại sao nay một cái tòa thành như vậy ta dùng thần thông mở cánh cửa không mở được, đi xuyên qua mà đi hoài cũng chẳng qua được? Nghĩ như vậy, ngài liền bàn về tình thế Đức Thế Tôn và nói với Đức Thế Tôn cái sự tình đó. Đức Thế Tôn biết được là một vị đệ tử của mình hiếu hạnh như vậy, cho nên là liền là đưa cho là cái gậy kích trượng, cái gậy kích trượng. Các vị nhìn cái ảnh ở dưới cuối, dưới góc bên kia, ngài cầm cái gậy kích trượng. Cái gậy kích trượng đó chính là cái gậy kích trượng mà họ in là cái tích mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa cái gậy kích trượng của ngài cho vị đệ tử của mình, và bảo rằng á, ngươi đi xuống đứng trước cái cổng thành đó và ngươi dùng tâm chính niệm an định và dẫm xuống đất ba cái thì cánh cổng đó sẽ mở ra. Nghe lời thầy mình dạy và tôn giả Mục Kiền Liên làm y như vậy. Ngài cầm cái kích trượng, dùng tâm an định chấn tĩnh và dẫm xuống cái gậy kích trượng xuống cái cổng thành đó ba cái. Thế bây giờ cổng thành từ mở ra, từ trong hai vị ưu đồng một tốt đi ra. Vừa nhìn thấy tôn giả Mục Kiền Liên và hai vị tôn giả liền sững sờ, liền ngăn cản lại và bảo rằng ở trong này chỉ có hai người vào được, một là cực thiện, hai là cực ác. Nhìn ngài thì chắc chắn không phải là cực ác rồi, vậy không biết là ngài vào đây để làm gì. Vào đây thường là có các vị Phật và các vị đại Bồ Tát, thường là những chúng sinh chịu tội khổ ở trong địa ngục ác thì hết tội khổ thì các ngài mới phóng đại quang minh thì hóa thân để vào thuyết pháp cứu độ những chúng sinh mà sắp mãn hạn. Mình gọi đơn giản là sắp mãn hạn tù ở trong ngục ác thì mà thôi. Còn ngài hôm nay không biết vào đây để làm gì. Nhìn hình tướng của ngài chắc chắn là không phải là kẻ ác rồi. Bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên liền nói với Mục Tốt là tôi tên là Mục Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe giới thiệu như vậy thì hai vị Mục Tốt liền vào báo với Diêm Phủ. Thế mà Diêm Phủ đó liền cho mời vào. Hai bên gặp gỡ trò chuyện với nhau một chút thì tôn giả Mục Kiền Liên nói tâm nguyện của mình đi tìm mẹ ra, thì Diêm Phủ cho cha sổ sinh tử, hỏi mẹ ông tên gì, sống ở đâu, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, sống ở thế gian thì tội gì, thường làm tội gì, vân vân, làm việc thiện gì. Tôn giả Mục Kiền Liên đem kể ra hết những sự tình mà ngài biết được. Khi đó thì Diêm Phủ mới lấy sổ sinh tử ra cha, mới thấy là tên là người thân đề có rất nhiều, nhưng một người có một người trùng với những cái thông tin mà ông vừa nói, cho nên là liền bảo Mục Tốt là rất đi đến cái chỗ đó để xem có đúng cái tổ nhân thân đề đó có phải mẹ của ngài Mục Liên không. Hai vị Mục Tốt dẫn tôi là Mục Kiền Liên tới đó thì thấy là hai mẹ con vừa nhìn thấy nhau thì tôn giả Mục Liên và Thanh Đề đều nhận ra đó là mẹ mình, và Thanh Đề cũng nhận ra đó là cái con trai duy nhất của mình. Hai mẹ con gặp nhau mừng tuổi tuổi, tôn giả Mục Kiền Liên thương mẹ nhưng cũng không biết làm nào. Mẹ nhìn thấy con thì liền nói rằng đó, tại sao lâu lắm rồi con mới dừng với tớ, mẹ chịu khổ trong mẹ từng phút từng giây khổ sở đến cùng cực, mong con từng phút từng giây đến để cứu mẹ, tại sao mãi mà vẫn không thấy, giờ con mới đến. Tôn giả Mục Kiền Liên nói với mẹ rằng mới chỉ có mấy ngày thôi mẹ, sau khi lo tang ra cho mẹ xong, con liền về đỉnh lễ Đức Phật và dùng thần lực để đi tìm mẹ khắp các cõi trời có người không thấy, xuống cảnh ngạ quỷ súc sinh không có, tới địa ngục tìm khắp các ngục nhỏ cũng chẳng thấy đâu, đến đây thì không vào được. Về đỉnh lễ Đức Thế Tôn xin ngài từ bi tế độ thì ngài ban cho con về tích chiêu vân vân đó, bây giờ con mới được vào đây thăm mẹ. Hai mẹ con nói chuyện qua lại với nhau một chút thì mẹ nói rằng con có mang cái gì ăn không, mẹ đói lắm, từ khi vào đây lâu lắm rồi chưa được ăn một miếng cơm, chưa được uống một ngụm nước, ngày ngày thường phải chịu cái tội những cái thực hình mà các điêu đầu mục tốt và các chúa mục ở đây này đặt ra thật là hãi hùng, khổ đau không thể dùng lời nói mà diễn tả được. Nghe mẹ nói như vậy thì tôn giả Mục Kiền Liên liền lấy bát hương trên đường ngài đi xuống, đi khất thực để xuống, là ngài liền cũng xin đủ bát hương, và ngài liền lấy bát hương ra đưa cho mẹ. Mẹ ngài vừa cầm lấy bát hương liền nghĩ rằng á, bát hương nhỏ bé thế này thì làm sao mà ăn no được. Đồng thời á, bên cạnh trong những cái tội nhân ở gần đó cũng nhao nhao vài lên, mà tôi cũng đoái lắm, cho tôi xin với, tôi đoái lắm, tôi cũng xin với, giơ tay ra và như là một ảo đến để tranh cướp. Cho nên bà vì cái tâm lúc đó bụng thì thấy đói, có một bát cơm nghĩ là như vậy chia hết cho tất cả các tội nhân ở trong cái khám đó thì làm sao mà đủ no cho tất cả mọi người. Khởi cái tâm là quản sẻ keo kiệt như vậy, bà liền là một tay lấy vạt áo để che và một tay bốc cơm cho vào miệng. Thì cái tâm quản sẻ đó vẫn chưa hết, cho nên vừa là đưa bát cơm lên cho vào miệng ăn và vừa nuốt vào đến đâu thì cơm kia liền biến thành than lửa và đốt cháy tâm can, và nuốt đến đâu thì nó như đứt từng phút một tới đó, lăn lộn ở dưới đất. Tôn giả Mục Kiền Liên thấy vậy rất là cảm thương, không biết làm thế nào. Thì bây giờ thì Mục Tốt liền thông báo là: thưa tôn giả, đến giờ thăm bệnh nhân, đến giờ thăm tù nhân đã hết, xin là tôn giả đi ra cho các tù nhân đã đến giờ phải chịu cực hình rồi. Tôn giả Mục Kiền Liên đau đớn, hai mẹ con chia tay nhau, ngài đi về tỉnh lễ dưới chân Đức Phật, đi diếu ba vòng quỳ gối các tay bạch với Đức Phật. Sự tình như vậy, thấy mẹ nhưng mà không cứu được, lòng con tan nát khổ sở vô cùng, cảm thương và chỉ mong là Đức Thế Tôn làm thế nào đó để giúp cho con với. Con dùng hết thần thông định lực còn chưa được mở được cánh cửa, vốn chỉ là cứu mẹ con ra khỏi đó. Thầy Đức Phật ngài mới bảo rằng có một phương pháp có thể cứu được mẹ của ông. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe Đức Phật nói vậy thì vui mừng và đỉnh lễ Đức Phật và xin ngài chỉ dạy. Đức Phật nói rằng trong 3 tháng an cư, chư tăng cùng với nhau hành đạo, hành trì 3 nghiệp thân khẩu ý, lấy giới định tuệ để làm một vị thầy dẫn đường chỉ lối cho chư tăng, cho nên là công đức là vô lượng vô biên, không thể tính đến được. Tất cả các đức Phật 10 phương cũng không thể nào suy nghĩ được và lường tính được hết công đức của chư tăng đệ tử của Đức Phật 3 tháng an cư cùng nhau hành trì lễ niệm vào thành giáo lý. Vì vậy đó, ông này muốn cứu mẹ thì chuẩn bị đến ngày mà chư tăng làm lễ tự tứ, tức là ngày rằm tháng 7 đó. Chúng ta biết là Phật giáo là có 3 tháng an cư, thường là từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, đó gọi là tiền an cư. Ở Việt Nam chúng ta vì ngày xưa chúng ta trong luật Phật thì cũng có, nhưng Việt Nam chúng ta thì thường hay có một cái nhất tỉnh Hà Tây của chúng ta ngày xưa, bây giờ Tây Hà Nội thì chúng ta không an cư từ rằm tháng 5 đến rằm tháng 8, tức là chậm hơn so với tiền an cư 1 tháng của chư tăng của Đức Phật. Cho nên thì thường là từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 đó là 3 tháng an cư, chư tăng đã viên mãn công đức rất lớn. Đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên vào trong ngày đó, ngày chư tăng làm lễ tự tứ thì ông nên sửa soạn chay nghi, cúng dường chư tăng những đồ ăn thức uống, y áo vật phẩm kim chỉ châm đồng mà các chúng tăng cần dùng trong cuộc sống thường nhật hàng ngày đó, để tu hành của hoằng pháp độ sinh đó, thì ông nên sắm sửa những cái đồ đó để cúng dường chư tăng và thỉnh cầu chư tăng đồng chú nguyện cho mẹ của ông, thì mẹ của ông có thể sớm sẽ thoát khỏi cái tội khổ trong địa ngục A Tỳ đó. Nghe Đức Phật nói như vậy, tôn giả Mục Kiền Liên liền về là đem thế chấp bán tất cả tài sản của mình đi và gửi tất cả, nhanh chóng gửi những cái đồ mua cúng đó đi tất cả các tinh xá, nơi nào có chư tăng xuất ra thì ngài liền gửi đến nơi đó cúng dường, với cái thông điệp là muốn chư tăng cầu thỉnh chư tăng đó chú nguyện cho thân mẫu của ngài sớm được siêu thoát cảnh khổ, tội khổ trong địa ngục A Tỳ. và đúng đến ngày 15 tháng 7 là ngày chư tăng làm lễ tự tử đó. Chư tăng làm lễ tự tử xong thì tôn giả một kiện liên liền là cúng giải trai tăng thức ăn nước uống và những đồ cần dùng đối với chư tăng thời bấy giờ. Chư tăng họ nhận xong liền là cùng nhau đọc bài kinh ngắn và chú nguyện cho thân mẫu của ngài. Sau khi chư tăng vừa chú nguyện đó thì thân mẫu của ngài liền là thoát kiếp khổ trong địa ngục và sinh lên con đường ngạ quỷ. Sinh ra con đường ngạ quỷ cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, một khoảng thời gian rất ngắn, chưa đầy một tiếng đồng hồ liền qua kiếp ngạ quỷ. Thì sinh ra thì chết, sinh vào bạn vào kiếp ngạ quỷ, từ địa ngục sinh ra ngạ quỷ, vừa sinh ra một cái liền là chết ở kiếp ngạ quỷ. Chết thì sau khi chết ở ngạ quỷ thì sinh lên quái trời đau lợi, tưởng phúc báo ở trên quái trời đau lợi, tức là quái trời đang là tam thiên đó. Chúng ta nói là vua của quái đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản đó, gọi là trong kinh Phật gọi là Thiên Địa Thánh Kiều Thí Ca, chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên quái trời thứ ba, thứ sáu quái trời lục giới đó. Thì sau khi mà cũng làm trai tăng được chư tăng và đức Phật chú nguyện xong thì thân mẫu của ngài được phát huệ, tôi khổ ở trong địa ngục và ngã quỷ, liền sinh thẳng lên quái trời đau đớn. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn ngắn bằng một bữa ăn cơm của chư tăng thôi, công đức của chư tăng chúng ta thấy vô lượng vô biên. Sự chú nguyện của chư tăng thật là không thể nào dùng lấy mực mà nào mà có thể diễn tả hết được, chỉ có Phật với Phật mới biết được mà thôi. Còn hàng phàm phu như chúng ta không thể dùng trí tuệ thế gian mà có thể suy nghĩ được. Từ đó cho nên tôn giả Mục Kiền Liên bạch với Đức Phật là vậy thì không hiểu và chẳng hiểu là xin Đức Thế Tôn là đến đời sau này tất cả chư tăng ni xuất gia và các đệ tử tại gia nghĩ nhớ đến công đức công ơn sinh thành được dưỡng dục của ông bà cha mẹ các đấng tổ tiên thì nên làm như thế nào để tri ân và báo ân, thì Đức Phật liền là thuyết kinh Vu Lan Bồ Đề. Liền thuyết kinh Vu Lan Bồ Đề nói về ý nghĩa công đức và tổ chức cái lễ Vu Lan như thế nào. Ngày xưa thì thường là chúng ta thời Đức Phật còn đại thế tổ chức Vu Lan là chúng ta thấy là chỉ mua thanh bông hoa quả cơm nước quần áo y áo đồ ăn thức uống những vật cần dùng như khăn mặt rửa mặt rồi cái ít trường áo cà sa vân vân đó để cúng gà không. Và chư tăng thì họ nhận xong rồi hồi hướng, nhưng mà Phật pháp thì du hóa đến các quốc gia thì chúng ta thấy đây là nghi thức tàn tràng. Thì đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới nói chung, cái ngày lễ Vu Lan này thường là hay tổ chức tàn tràng cầu nguyện là rất là trang nghiêm. Thì bây giờ chúng ta không có các vị tăng thanh tịnh và giải thoát hoàn toàn chứng đắc thánh quả A La Hán nhiều như là thời Đức Phật còn đại thế nữa, cho nên nếu chỉ đọc một bài cái kinh ngắn, ngày xưa chú nguyện chỉ một bài kinh Pháp Cú thôi, có bốn câu thôi, mỗi câu có thể mỗi câu có bốn chữ hoặc năm chữ thôi, có 16 chữ hoặc 20 chữ thôi, chú nguyện có ngắn như vậy thôi mà các thương nghi tăng nhân được giải thoát. Vì sao? Vì cái đức hạnh giới hạnh của các vị thánh tăng đó là rộng lớn vô lượng vô biên, cho nên sự chú nguyện của các ngài chỉ cần một bài kinh ngắn ngài hướng tâm đến đã được lợi ích vô lượng rồi. Còn thời bây giờ chúng ta biết là thời mặt khác người xuất gia tu hành thì rất khó để chứng đắc được thánh quả, là gọi là phàm phu tăng, ngày xưa gọi là thánh tăng, bây giờ gọi là phàm phu tăng. Vì phàm phu tăng cho nên không thể học theo các tổ ngày xưa thì mà dùng một bài chú nguyện rất ngắn mà họ được lợi lạc được. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cả người âm người dương đều muốn thấy là đàn tràng phải trang nghiêm thanh tịnh, thì khi đó chúng ta mới khởi tín tâm. Cả các sư cũng như là các Phật tử chúng ta đến tham dự đồng khởi tín tâm, thì khi đó cái việc tổ chức của chúng ta nó mới được viên mãn. Vì vậy đó mà hôm nay thầy trò chúng tôi nhận lời thỉnh cầu của thầy trụ sứ và các Phật tử chúng ta về đây để tổ chức cái lễ trung mong tam thể đại liệu, cầu phúc thái dân nam cầu siêu hồi hướng cho lịch đại gia tiên kỷ niệm thất tổ của các tiên nữ Phật tử đồng tu và quan nhân dân sinh hoạt ở tại chùa Song Phúc Linh này. Thì chúng tôi cũng theo lời Phật lời tổ y theo giáo pháp của Phật tổ để mà y giáo phụng hành tổ chức pháp hội trung mong tam thể đại liệu để cho các Phật tử chúng ta cùng nương vào đó để chúng ta cùng nhau tụng kinh niệm Phật lễ Phật sám hối nghiệp trước và cầu nguyện cầu nguyện tam bảo đức từ phụ an ni đà phóng đại quang minh nhất nước thần thức của vị đại gia tiên kỷ huyền thất tổ của chúng ta sớm được siêu đăng Phật quốc, đồng thời cũng hồi hướng tri ân các báo ân đức liệt sĩ đồng bào tử nạn và các hương linh vong linh và các thần linh có duyên với pháp hội này đồng được siêu đăng Phật quốc.